chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, chứng chướng bụng đầy hơi là tình trạng ít nhất mỗi người đã từng gặp một lần, nhưng thông thường thì mọi người chọn cách lặng lẽ cho qua mà chưa từng tìm hiểu về chứng chướng bụng đầy hơi này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó. Đầu tiên đó chính là đầy hơi chướng bụng là gì? Đầy hơi là cảm giác khó chịu, no bụng sau khi ăn. Chướng bụng là tình trạng bụng phình to, căng ra và thường đi kèm với đầy hơi. Người bệnh sẽ có cảm giác đầy hơi chướng bụng khi lượng khí trong đường tiêu hóa tăng lên bất thường. Cơ thể của chúng ta nuốt khoảng 2-3 ml không khí vào dạ dày. Đây là nguồn gốc của khí oxy và nitơ tích tụ lại trong ống tiêu hóa. Các khí sinh ra trong ống tiêu hóa có thể đẩy hơi ra ngoài bằng tác động ở hơi hay là đánh hơi. Chứng đầy hơi xảy ra khi thói quen ăn uống nhiều tinh bột, các loại thức ăn có chứa nhiều sorbitol, thói quen nhai kẹo cao su, thiếu hụt enzyme lacte, suy tuyến thận. Những người bị bệnh đầy hơi chướng bụng thì hơi được sinh ra trong quá trình chuyển hóa thức ăn không đi ra ngoài mà lại đi ngược vào thực quản do co thắt thực quản bị giãn ra và được đưa ra ngoài bằng đường miệng theo triệu chứng ở hơi. Và vấn đề tiếp theo đó chính là chướng bụng đầy hơi không chỉ xuất phát từ thói quen ăn uống thiếu khoa học. Thói quen ăn uống thiếu lành mạnh sẽ dẫn đến chứng chướng bụng đầy hơi như là ăn quá nhanh, nhai không kỹ, nuốt quá vội, vừa ăn vừa uống, ăn nhiều chất béo, gia vị, chất kích thích, rối loạn vận động ống tiêu hóa. Nguyên nhân này chiếm khoảng 70%. Tuy nhiên, cũng có những nguyên nhân khác gây chướng bụng khó chịu như là viêm loét dạ dày tá tràng, hẹp hang vị môn, ung thư dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản. Biểu hiện của chứng đầy hơi chướng bụng bao gồm như là ở hơi nhiều lần, ở chua, đau bụng âm ỉ, có lúc buồn nôn và nôn, bụng chướng, ập ạch, khó chịu, táo bón, cảm giác đau có thể xuất hiện ở vùng bụng, vùng ngực, nhất là khi ăn. Và để nói không với chứng chướng bụng đầy hơi không quá khó. Cách nói không với chướng bụng đầy hơi hiệu quả nhất chính là người bệnh này rà soát lại chế độ ăn uống của mình liệu đã có khoa học hay chưa. Đầy hơi chướng bụng nên tránh những thức ăn gây tăng khí ở ống tiêu hóa như là uống nước ngọt có ga, bắp cải, hành tây, lạc, khoai lang và không nhai kẹo cao su. Ngoài ra, hãy học cách ăn đúng, uống đúng như sau. Ăn chậm, nhai kỹ, ăn và nhai, ngậm môi. Ưu tiên thực phẩm có chứa chất đạm và sản phẩm từ sữa, chứa ít đường béo. Thực phẩm giúp làm giảm đầy hơi như là gừng, sữa chua, quả dứa, trà và đu đủ. Kết hợp luyện tập thể dục thể thao hàng ngày là cách giúp nhu động ruột hoạt động đều đặn, tiêu hóa tốt để điều trị chứng đầy hơi chướng bụng. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng không nên hoạt động khi ăn no, uống nhiều nước. Kính thưa quý vị, chứng chướng bụng đầy hơi thực sự rất khó chịu. Nếu chúng cứ liên tục diễn ra và kéo dài, sẽ làm giảm đi rất nhiều chất lượng cuộc sống của chúng ta. Chính vì thế, phần chia sẻ hôm nay hy vọng sẽ mang lại sự hữu ích cho tất cả quý vị. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình cùng với quý vị chúng ta thảo luận về bài học làm người theo lời Chúa dạy. Thưa quý vị, một trong những đệ tử của Đại sư Tinh Văn, sau khi tốt nghiệp đại học, rồi học xong chương trình thạc sĩ, và sau đó tiếp tục đàn sách trong nhiều năm để hoàn tất luận án tiến sĩ. Người đệ tử vô cùng vui mừng về học lực của mình. Ngài trở về, người đệ tử đến gặp đại sư và hỏi rằng: "Thưa thầy, nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, con cần phải học những gì nữa?" Đại sư Tinh Văn bảo: "Phải học làm người. Học làm người là môn học suốt đời, chẳng bao giờ có thể tốt nghiệp được." Thưa quý vị, có bảy bài học ở trong môn học làm người mà con người từ cổ chí kim học suốt đời nhưng không bao giờ tốt nghiệp ra trường được. Bảy bài học đó là: học sinh tồn để sống khỏe và sống lành mạnh. Để sinh tồn, chúng ta phải bảo vệ và duy trì thân thể khỏe mạnh. Thể xác khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân mà còn làm đẹp lòng Chúa, đem lại sự yên tâm cho gia đình và bạn bè. Và đó cũng là hành vi hiếu để đối với người thân. Triết gia E. Schopenhauer đã nói rằng một kẻ ăn mày khỏe mạnh còn sung sướng hơn một ông vua đau yếu. Vâng, tư tưởng này chúng ta rất dễ hiểu. Một ông vua ngồi trên ngai vàng mà không có sức khỏe thì làm sao sung sướng bằng con người tầm thường mà có sức khỏe. Và với phong Tây Lô, ông bảo rằng ôi sức khỏe, đó là một đơn vị làm cho tất cả các con số không của cuộc đời trở nên có giá trị. Nếu quý vị là một ông gì đi nữa, hay bằng cấp có cao hay là giàu sang đến đâu nữa mà không có sức khỏe thì tất cả những điều đó trở nên vô dụng. Cho nên sức khỏe là một đơn vị làm cho tất cả các con số không của cuộc đời trở nên có giá trị. Trong lời của Chúa dạy, Thánh Kinh Tân Ước Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu thứ 15, câu thứ 16 và câu thứ 19 đến câu 20: anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đỉ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Anh em há chẳng biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Để có thể có một thân thể cường tráng khỏe mạnh, Thánh đồ Phaolô xác thực rằng: tôi đãi thân thể của tôi một cách nghiêm khắc, bác đó phải phục. Chúng ta phải có một tiêu chuẩn thích đáng để có thể giữ gìn một thân thể khỏe mạnh, xứng đáng là đền thờ của Đức Chúa Trời ngự trị. Thứ hai, học biết cảm thông với mọi người. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, ta nên hoan hỷ. Nhìn thấy điều không may của ai đó, ta nên thông cảm thương xót họ. Thái Công dạy rằng: đừng coi mình là quý mà xem kẻ khác là hèn. Đừng xem mình lớn mà cho người khác là nhỏ. Đừng cậy mình mạnh mà khinh kẻ yếu. Về phương diện này, có lời của Chúa phán dạy rằng: hãy vui với kẻ vui và hãy khóc với kẻ khóc. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Thánh Kinh Tân Ước Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 23 và câu 24. Thứ ba là học buông bỏ sẽ nhẹ gánh cho cuộc đời. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, những lúc cần phải đặt xuống thì lại không đặt xuống, cứ kéo một cái túi hành lý nặng nề, không tự tại chút nào cả. Năm tháng của cuộc đời có giới hạn, phải biết lúc nắm giữ, khi cần phải buông bỏ thì mới tự tại được. Trong Thánh Kinh Cựu Ước Truyền Đạo đoạn 3 câu 5 câu 6 có lời Chúa phán dạy như vậy: có kỳ ném đá và có kỳ nhóm đá lại, có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ tìm và có kỳ mất, có kỳ giữ lấy là có kỳ ném bỏ. Bài học thứ tư là học hiểu biết để cải thiện cho đời sống. Tử Hạ dạy rằng mỗi ngày biết thêm điều mình chưa biết, mỗi tháng chẳng quên những điều mình đã biết, như vậy mới đáng gọi là người ham học. Còn sách Tinh Lý viết rằng biết được người hay người dở ấy là khôn, tự biết mình hay mình dở ấy là sáng suốt. Và Salomon cũng khuyên dạy trong Thánh Kinh Cựu Ước, trong ngôn đoạn 24 câu 3 đến câu thứ 5: nhờ sự khôn ngoan cửa nhà được xây cắt nên và được vững vàng bởi sự thông sáng, nhờ sự trí thức mà các phòng vi đều được đầy đủ các thứ tài vật quý báu và đẹp đẽ. Người khôn ngoan có sức mạnh và người trí thức gia thêm năng lực. Bài học thứ năm là học lấy nhịn nhục chịu đựng. Nếu thế gian này nhẫn được một chút thì sóng êm bể lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhẫn thì vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Đời Trang Công, nước Tề, có một chàng trai đêm nằm chiêm bao thấy một người to lớn mặc áo vải gai đeo gươm tự dưng đi vào tận nhà, mắng chửi thậm tệ rồi lại nhổ nước miếng vào mặt, rồi sau đó thinh lặng ra đi. Anh chàng giật mình tỉnh giác dậy, ngồi suốt đêm bực dạ quá không ngủ được. Sáng hôm sau anh ta nói chuyện với một người bạn: từ thuở nhỏ cho đến giờ tôi vẫn là người hiếu dũng, đến nay đã 60 tuổi rồi chưa hề bị ai làm nhục, thế mà đêm hôm qua bị phải một đứa nào làm nhục tôi. Tôi định tìm cho kỳ được người ấy để báo thù. Nếu tìm thấy nó thì hay, không tìm thấy chắc là tôi phải chết. Rồi từ hôm ấy, cứ sáng nào anh ta cũng cùng người bạn ra đứng ở ngoài đường cái để rình. Rình đã 3 ngày vẫn không thấy. Anh ta về nhà uất ức quá cả người lên, rồi quá tức giận anh ta phải chết. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nghe thật ngớ ngẩn nhưng nó bộc lộ được tâm sự của người bị dục. Vì người ta ở đời có thể chịu được tất cả sự đau khổ về vật chất lẫn tinh thần, nhưng cái đau khổ bị nhục là một thứ đau khổ thiết tha hơn hết ở trong đời. Có câu: minh thọ tử, bất minh thọ nhục. Thà chết chứ chẳng chịu nhục. Nhưng tín nhân khởi đốc phải học chịu nhẫn nhục, vì sự nhẫn nhục rất cần thiết cho mỗi tín nhân khởi đốc trong con đường kính mến Chúa và tiến vào thiên quốc. Đức Chúa Giêsu phán dạy về sự lợi hại của nhẫn nhục như thế nào trong sách Luca đoạn 21 câu thứ 19. Đức Chúa Giêsu phán rằng: nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Tin Chúa là một việc, Chúa có quyền phép cứu chúng ta là một việc, nhưng nếu chúng ta không bền chí, không nhịn nhục cho đến cuối cùng thì chúng ta cũng không có thể được cứu. Cho nên bởi sự nhịn nhục mà chúng ta giữ được linh hồn của mình. Bài học thứ sáu là học khiêm nhu. Tâm của người ta mềm mỏng, nhu hòa là một yếu tố lớn ở trong nếp sống đạo của tín nhân cơ đốc. Văn hóa của người Trung Quốc có nói: thánh bất tự mãn túc, bậc thánh thì không cậy mình, là cái gì cũng giỏi. Sách Cổ Học Tinh Hoa ghi chép rằng Hồ Khư Trượng Nhân nói với Tôn Thúc Ngao: có 3 điều chúc án, ông có hiểu chưa? Tôn Thúc Ngao nói: tôi chưa được biết. trưởng nhân giải thích, tước vị cao người ta ganh, quyền thế lớn người ta ghét, lợi lộc nhiều người ta oán. Tôn Thúc Ngao nói, không phải luôn luôn như vậy đâu. Tước vị tôi càng cao thì tôi càng xử nhún nhường hơn, quyền thế tôi càng lớn thì tôi càng ở khiêm cung hơn, lợi lộc tôi càng nhiều thì tôi càng chia sớt cho người chung quanh. Như thế làm gì bị thù oán của thiên hạ. Vâng, thưa quý vị, lập trường như thế rất tốt cho cuộc đời. Và chúng ta hãy xem Thánh đồ Phaolô đã cảnh báo thái độ của đốc nhân trong Thánh Kinh Tân Ước Roma đoạn 12 câu thứ 3 như vậy: vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người trong chúng ta. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí thế trên thập tự giá. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Philip đoạn 2 câu thứ 5 đến câu thứ 9 và Gia-cơ đoạn 4 câu 9 câu 10 có phán dạy như sau: hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Thưa quý vị, răng cứng lưỡi mềm đi suốt cuộc đời răng rụng hết cả nhưng lưỡi vẫn còn nguyên, cho nên phải học khiêm cung mềm mại thì đời người tồn tại lâu dài. Bài học thứ 7 là học nhận lỗi lầm mình. Đức Công Tử đã tỏ ra thất vọng về cái thái độ không chịu nhận lỗi của nhân thế. Ông bảo rằng ta chưa thấy được kẻ nào đã biết được điều lầm lỗi của mình mà trong lòng tự hối lỗi. Từ cổ chí kim, con người vẫn không chịu nhận lỗi của mình. Tất cả lỗi lầm đều đổ cho người khác và cho rằng chính bản thân mình là đúng. Không chịu nhận lỗi và không học hỏi nhận lỗi, chính đó là một sự lỗi lầm lớn. Shakespeare cho rằng hễ sự gì khởi sự ở trong tội lỗi thì sẽ được củng cố thêm bằng tội lỗi. Bởi vì tội lỗi là bản chất của con người từ khi khai thiên lập địa. Chúng ta phải tìm hiểu cái thái độ của tổ phụ và tổ mẫu của loài người trong thời kỳ sáng thế như thế nào. Sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 9 đến câu thứ 13: sau khi Adam và Eva, tổ phụ và tổ mẫu của loài người đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, Thánh Kinh ghi chép rằng Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bằng sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên bị ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Adam thưa rằng: người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Qua những câu kinh thánh đó, chúng ta nhận thấy rằng tổ phụ của loài người là Adam, Khi đã phạm tội Đức Chúa Trời hỏi, thì Adam không nhận tội mình mà đổ thừa cho Eva. Khi Đức Chúa Trời hỏi Eva thì Eva cũng không nhận tội của mình, lại đổ tội cho con rắn. Tại sao có người không chịu nhận lỗi lầm của mình? Có lẽ không ý thức về tội lỗi, và cũng có lẽ ý thức về tội lỗi nhưng sợ hậu quả nên tìm cách bào chữa hay đổ lỗi chạy tội, và đi xa hơn nữa là cho mình không có tội. Thuộc sử thế của người xưa cho rằng con người ta ở đời không ai chịu nhận mình là sai quấy cả, dầu là tay đại gian đại ác như Tào Tháo cũng không chịu nhận mình là gian ác. Tào Tháo thường xưng mình là vì dân vì nước, mà Lưu Bị cũng tin mình vì nước vì dân. Gatsi là thủ phạm ám sát Gandhi mà thiên hạ phần đông đã nguyền rủa, thế mà đương sự vẫn tươi cười trước khi chịu tử hình. Vua Salomon đã lên án một cách dứt khoát trong sách Châm Ngôn đoạn 28 câu thứ 13 rằng: người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn. Những ai xin nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được sự thương xót. Lỗi lầm là bản chất của con người, và tha thứ là đặc tính của Thiên Chúa, với điều kiện kiên quyết duy nhất là phải nhìn nhận tội lỗi của chính mình như Thánh Giăng đã minh định. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội lỗi chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thần tính công bình để tha tội cho chúng ta, làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta đâu. Thứ nhất, đoạn 1 câu 8 đến câu 10. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bảy bài học làm người trong văn học loài người và trong lời Chúa dạy là một nghệ thuật sống làm người có sĩ diện trong xã hội loài người, và là tín nhân Cơ Đốc được cứu rỗi trong ngày mà Chúa Giêsu trở lại. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.